Hồi ba, tôi tâm trưởng giết người không vết. Lâm Chấn Nam về đến đại sảnh, triệu tập tiêu sư, phân công người đi tuần tra nghe ngóng. Các tiêu sư đã biết được tin cột cờ của Phước Oai Tiêu Cục bị người ta chặt gãy, chẳng khác nào mỗi người bị tát một cái tóe lửa. Ai nấy đều căm giận và đồng tâm quyết trả thù, nên mang sẵn binh khí chuẩn bị, đợi tổng tiêu đầu ra lệnh là lập tức xuất phát. Lâm Chấn Nam thấy trong tiêu cục lớn nhỏ đều đồng tâm hợp lực chống địch nên cảm thấy yên tâm. Lão quay vào nội đường dặn con: Bình Nhi, mẫu thân con mấy hôm nay trong người khó chịu, tối đến con ngủ ở giường ngoài phòng gia má để bảo vệ mẫu thân khi có địch đến. Vương phu nhân cười nói: Ấy, thiếp muốn nó. Bà nói được nửa câu thì đột nhiên hiểu ra, trượng phu muốn nhi tử bảo vệ mình là giả. Thực ra hai ông bà muốn con ở gần để bảo vệ con, bởi con trai yêu quý của bà tính khí cao ngạo, nói không lựa lời, nếu Bình Chi ấm ức trong lòng chạy ra ngoài tìm địch nghênh chiến thì vô cùng nguy hiểm. Bà liền đổi giọng: Đúng vậy Bình Nhi, mấy hôm nay má má bị chứng tê thấp, tay chân tê rần, gia gia của ngươi phải trông nom cả tiêu cục, không thể suốt ngày ở bên ta. Nếu địch đột nhập vào nội đường, má má chỉ sợ chống trả không nổi. Lâm Bình Chi đáp: Hài Nhi luôn ở bên má má là được rồi. Tối đó, Lâm Bình Chi ngủ trên chiếc giường ngoài phòng cha mẹ. Vợ chồng Lâm Chấn Nam mở cửa phòng, lấy vũ khí để sẵn bên gối. Ngay cả áo quần, giày ủng cũng không tháo ra, trên người chỉ đắp một tấm chăn mỏng. Đợi có động tĩnh là lập tức bật dậy nghênh địch. Nhưng một đêm trôi qua bình an vô sự. Sáng sớm hôm sau, có người ở ngoài cửa gọi khẽ: Thiếu tiêu đầu, thiếu tiêu đầu. Lâm Bình Chi nửa khuya mới ngủ được nên lúc này đang ngon giấc. Lâm Chấn Nam hỏi: Chuyện gì vậy? Người đứng ở bên ngoài thưa: Con ngựa của thiếu tiêu đầu chết rồi. Lâm Bình Chi rất yêu mến con bạch mã này. Khi thấy ngựa chết, tên mã phu chăm sóc con ngựa này rất đổi hoang mang, vội chạy đến báo tin. Lâm Bình Chi trong lúc mơ màng nghe nói ngựa chết liền bật người dậy, vội nói: Để ta đi xem. Lâm Chấn Nam biết có chuyện cổ quái, cùng bước nhanh về phía chuồng ngựa. Chỉ thấy con bạch mã nằm sóng xoài dưới đất, chết khá lâu rồi, trên thân cũng không có một vết thương nào. Lâm Chấn Nam hỏi: Đêm qua người có nghe tiếng ngựa hí không? Có tiếng động gì không? Tên mã phu đáp: Dạ không. Lâm Chấn Nam kéo tay con trai nói: Không nên thương tiếc nữa, gia gia sẽ cho người đi tìm mua một con tuấn mã khác cho hài nhi. Lâm Bình Chi vuốt xác con ngựa, xót xa, lệ rơi lá chả. Bỗng nhiên, gã cầm cờ Trần Thất hất hơ hớt hải chạy đến. Gã thở hổn hển quỳ xuống thưa: Tổng tiêu đầu, không xong rồi. Mấy vị tiêu đầu bị ác quỷ tấn công chết cả rồi. Lâm Chấn Nam và Lâm Bình Chi hoảng hốt hỏi: Sao? Trần Thất chỉ đáp: Chết rồi, chết hết rồi. Lâm Bình Chi giận dữ quá: Cái gì chết hết? Rồi Bình Chi giơ tay túm lấy cổ áo hắn lắc mạnh mấy cái. Trần Thất lắp bắp: Thiếu tiêu đầu chết rồi. Lâm Chấn Nam nghe hắn nói thiếu tiêu đầu chết rồi, lòng bất giác kinh hãi và tức giận. Nhưng nếu vì lý do này mà chửi mắng hắn thì càng biểu lộ tâm trạng sợ hãi của mình. Lại nghe tiếng người bên ngoài xôn xao, một người hỏi: Tổng tiêu đầu đâu? Mau bẩm báo cho lão gia hay. Người khác nói: Con ác quỷ này lợi hại quá, làm sao đây? Lâm Chấn Nam lớn tiếng quát: Ta ở đây, có chuyện gì? Hai vị tiêu sư và ba tên cầm cờ nghe tiếng Lâm Chấn Nam liền chạy đến. Tiêu sư đi đầu nói: Tổng tiêu đầu, chúng ta phái các huynh đệ đi ra ngoài, không thấy một ai về cả. Lâm Chấn Nam trước đó đã nghe xôn xao, liệu đoán được có người chết. Nhưng tối hôm qua, lão phái đi điều tra cả tiêu sư lẫn cầm cờ là 23 người, có lý nào tất cả đều chết hết? Lão vội hỏi: Có người chết ư? Có lẽ họ còn đi dò la chưa về kịp. Tiêu đầu đó lắc đầu đáp: Đã phát hiện 17 xác chết. Lâm Chấn Nam và Lâm Bình Chi kinh hoảng la lên: 17 xác ư? Vị tiêu đầu kinh hoàng đáp: Đúng vậy, có 17 xác, trong đó có Phú tiêu đầu, Tiền tiêu đầu và Ngô tiêu đầu. Lâm Chấn Nam không nói gì nữa, bước nhanh ra đại sảnh. Chỉ thấy bàn ghế đã được dời đi để 17 xác chết. Lâm Chấn Nam một đời từng trải sóng gió mà nay đột nhiên gặp tình cảnh như thế này nên chân tay lão run cầm cập, đầu gối bủng rủng, dường như đứng không vững nữa. Lão lắp bắp hỏi:
Vì
cổ họng lão khô khốc, nói không thành lời, chỉ nghe người ở ngoài đại sảnh nói: Chao ôi, Cao Tiêu Đầu là người trung hậu, không ngờ cũng bị ác quỷ đòi mạng rồi. Lâm Chấn Nam thấy 4-5 người hàng xóm dùng cánh cửa khiêng một xác đi vào. Người đi đầu đã đứng tuổi nói: Hôm nay tiểu nhân vừa mở cửa, thấy người này chết ở ngoài đường, tiểu nhân nhận ra là Cao Tiêu Đầu trong Quý Tiêu Cục, chắc là phát bệnh dịch hay trúng tà. Lâm Chấn Nam chắp tay nói: Đa tạ, đa tạ. Lão quay lại báo tên cầm cờ: Tặng các vị lân bang này mỗi người 3 nén bạc, người đến trương phòng lấy bạc đi. Những người hàng xóm thấy nhiều xác chết không dám ở lâu, cảm ơn rồi ra về. Không bao lâu, lại có người đưa thi thể 4 vị Tiêu Đầu về. Lâm Chấn Nam kiểm điểm nhân số, tối qua phái đi 23 người, trước mắt đã có 22 thi thể, chỉ có thi thể của chữ Tiêu Đầu là chưa thấy. Nhưng những việc không ngờ tới lại xảy ra trong nháy mắt. Lâm Chấn Nam về đến sương phòng, uống chén trà nóng, trong lòng rối loạn, không thể nào định thần được. Lão đi ra cổng lớn, thấy 2 cột cờ đã bị chặt, lòng càng thêm buồn bã. Cho đến lúc này, kẻ địch đã hạ thủ giết hơn 20 người trong Tiêu Cục mà vẫn chưa lộ diện, cũng chưa chính thức khai chiến. Lão quay đầu lại chăm chú nhìn biển hiệu đề 4 chữ Phước Oai Tiêu Cục ở trên cổng một hồi lâu rồi nghĩ bụng: Phước Oai Tiêu Cục lừng danh trên giang hồ mấy chục năm, không ngờ ngày hôm nay lại thất bại trong tay mình. Bỗng nhiên có tiếng chân ngựa, một con ngựa từ từ đi đến, trên lưng ngựa có người nằm vắt ngang. Lâm Chấn Nam đã đoán được 3 phần, lão liền chạy đến xem. Quả nhiên, xác chết vắt ngang lưng ngựa chính là chữ Tiêu Đầu. Tất nhiên là lão đang đi trên đường thì bị người giết rồi đặt thi thể lại lên lưng ngựa. Ngựa nhận ra được đường cũ, tự nó đi về. Lâm Chấn Nam thở dài, nước mắt rơi xuống người chữ Tiêu Đầu. Lão bồng thi thể đi vào đại sảnh, nghẹn ngào nói: Chữ Hiền đệ, nếu ta không trả được mối thù cho đệ thì ta thề không làm người. Chỉ đáng tiếc, chỉ đáng tiếc. Ôi, đệ đi quá nhanh, chưa nói được tên họ của kẻ thù. Trong Tiêu Cục, chữ Tiêu Đầu cũng không có gì hơn người và cùng với Lâm Chấn Nam cũng không có thâm tình gì đặc biệt. Chỉ vì Lâm Chấn Nam quá xúc động, không cầm được nước mắt. Kỳ thật, lão rơi nước mắt là vì căm phẫn hơn là vì đau thương. Vương phu nhân đang đứng trước cửa đại sảnh, tay trái cầm kim đao, tay phải chỉ ra ngoài sân, lớn tiếng chửi: Quân cường đạo chó má đê hèn chỉ biết lén lút phóng tên hại người. Nếu đúng là anh hùng hảo hán thì quang minh chính đại đến Phước Oai Tiêu Cục, chúng ta một đao một thương quyết sinh tử với các ngươi một trận. Cứ lén lén lút lút làm những chuyện mờ ám thì võ lâm coi ra cái giống gì. Lâm Chấn Nam nói khẽ: Nương tử, thấy có động tĩnh gì không? Lão vừa hỏi vừa đặt thi thể chữ Tiêu Đầu xuống đất. Vương phu nhân lớn tiếng đáp: Tiểu muội không thấy động tĩnh gì. Quần cẩu tặc sợ 72 đường tịch tà kiếm pháp của nhà họ Lâm ta rồi. Tay phải bà nắm chui đao vạch trong không gian một vòng rồi quát lớn: Bọn chúng cũng sợ lưỡi kim đao trong tay lão nương nữa. Bỗng nghe trên nóc nhà có tiếng cười nhạt, một tiếng véo, một loại ám khí bắn xuống đánh trúng ngay lưỡi kim đao, làm vang một tiếng keng. Cánh tay Vương phu nhân ê ẩm, kim đao rớt xuống nhưng dư lực không giảm, văng ra đến giữa sân. Lâm Chấn Nam khẽ quát một tiếng, ánh thanh quang lấp loáng. Lão đã rút kiếm cầm tay, hai chân chụm lại nhảy lên nóc nhà ra chiêu tảo đảng quần ma. Chú thích: nghĩa là quét sạch bầy ma quỷ. Đọc tiếp: ánh kiếm loang loáng như hoa, phóng thẳng về phía địch nhân nơi phát ra ám khí. Mấy ngày nay lão chịu nhiều điều buồn bực, rốt cuộc vẫn chưa thấy địch thủ xuất hiện, nên bây giờ lão dùng hết sức mình ra chiêu không một chút đề phòng. Đường kiếm phóng lấp lánh trong không gian, trên nóc nhà dường như thấp thoáng có bóng người. Lão lúng thấp người xuống, phóng mình lên trên đỉnh sương phòng, vẫn không thấy tung tích của địch nhân đâu. Vương phu nhân và Lâm Bình Chi cũng cầm đao kiếm đến để tiếp ứng. Vương phu nhân lồng lộn lên quát lớn: Đồ cẩu tặc, có giỏi thì ra đây quyết một trận sống mái, cứ lén lút không dám ra mặt là cái nghĩa gì, đồ chó lộn giống. Bà quay lại Trừng Phu hỏi, quân cẩu tặc đã chạy đi rồi, Trừng Phu tính sao đây? Lâm Chấn Nam lắc đầu, nhẹ giọng nói, đừng làm kinh động người khác. Ba người lại tìm kiếm trên nóc nhà một lần nữa, rồi mới nhảy xuống sân. Lâm Chấn Nam hỏi khẽ, ám khí gì đánh trúng kim đao của phu nhân? Vương phu nhân thoá mạ, đồ cẩu tặc tử, không biết. Ba người tìm kiếm trong sân, không thấy có ám khí gì, chỉ thấy dưới cây hoa quế có vô số mảnh gạch vụn rải khắp mặt sân, rất dễ nhìn ra. Kẻ địch đã dùng một viên gạch nhỏ đánh rớt cây kim đao trong tay vương phu nhân. Một viên gạch nhỏ mà phát ra một kình lực mạnh như thế, quả thật đáng sợ. Vương phu nhân thoá mạ không tiếc lời, đồ chó má thối tha. Nhưng khi phu nhân thấy viên gạch nát ra như hạt gạo, thì bỗng chuyển từ tức giận sang sợ.